This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vì vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây Tường Vân và Phượng Vi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Cộng đồng khắp nơi cùng với cô Kiều Mỹ Duyên. Vâng, từ phòng vi âm Tường Vân và Phượng Vi xin gửi lời chào đến cô Kiều Mỹ Duyên. Không biết giờ này công việc và mọi thứ như thế nào hả cô?
Cảm ơn người đẹp Tường Vân. Kiều Mỹ Duyên kính chào quý thính giả. Kính chúc quý thính giả nghe đài vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh người thân yêu của mình. Và bây giờ kể chuyện cho Tường Vân, Phượng Vi cũng như quý thính giả nghe là đi bất cứ nơi nào, vô tiệm nước, nước lọc, vào tiệm cà phê, vào chợ, khắp nơi. Cái hai cái chữ mà người ta nói trên đầu môi, cứu trợ, cứu trợ, cứu trợ. Ngay cả đứa cháu nhà 12 tuổi mà nó đi hát, nó sẽ đi hát, đi trình diễn để mà lấy tiền cứu trợ, bán vé nè, mấy đứa nhỏ về nhà bán vé. Thì thưa vị, chùa, nhà thờ, các đài, truyền hình, tổ chức cứu trợ có lẽ là quý đồng hương đã xem trên các đài truyền hình Galaxy 19 hoặc là SBTM, đài của Điều Ngữ hay là Việt Love for the Texas. Vì thế người ta cho tiền rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Bây giờ đó, nói thật ra là cái sự thiệt hại 180 tỷ ở bên Texas đó, với cái lòng cứu trợ của mọi người đó, ngay cả FEMA, mà Tổng thống mới có đề nghị là 7 tỷ thôi, mà thiệt hại 180 tỷ. Người Việt Nam mình đóng góp rất nhiều, nhiều do cái túi tiền của người Việt Nam, cái lòng của người Việt Nam đã mang ơn nước Mỹ, người dân Mỹ, cho nên ở đâu cũng đóng góp. Có những bà cụ già mà vừa rồi đó, ngày Chủ nhật, chúng tôi vô đại lễ Vu Lan ở chùa Bảo Quang, thì có một bà cụ, bà nói là bà lãnh tiền nhà bao nhiêu đóng hết, chia ra bảo ở bên Houston và bảo Florida, mà chia qua gửi đi 40 thiện nguyện viên gồm các bác sĩ, y tá, rồi Hồng Tập Tự, và nhiều người Việt Nam đã bay qua bên Houston để mà giúp đồng bào. Có những người sinh viên y khoa qua cũng hay, ai chữa bệnh thì chữa bệnh internship á, còn không á thì là dọn dẹp này kia nọ nhà cửa cho người ta. Cái điều đó làm cho chúng tôi rất cảm động. Không biết là Tường Vân và Phượng Vi nhìn trên màn ảnh truyền hình á, mà thấy cái cảnh mà có những người mà thiện nguyện làm việc á, nói thật ra chúng tôi rất là xúc động. Xúc động nạn nhân là đói, ôm hai cái tay mà run run, mà xúc động vì cái tấm lòng của bà con của mình. Quá, quá tốt, quá tốt, quá tốt. Bây giờ, tất cả các nhà thờ, tất cả các chùa, thánh thất, cao đài, hay là Phật giáo, Hòa Hảo, rồi chùa, nhà thờ, Tinh Lành, Công giáo, tất cả đều dồn vào cứu trợ, cứu trợ và cứu trợ. Trên miệng của mọi người chỉ có hai chữ cứu trợ mà thôi. Tường Vân.
Dạ vâng, Phượng Vi xin được chào tất cả thính giả. Chào cô Kiều Mỹ Duyên. Đúng vậy, như cô đã trình bày với quý vị là đi đâu cũng vậy, ngay tại bên cộng đồng Dallas Forward, thưa cô. Ngay Phượng Vi là người công giáo cũng vậy, ngay cả đi nhà thờ cũng vậy, cũng nghe cha xứ nói là xin tiền để mà cứu giúp các nạn nhân. Và không chỉ có những nhà thờ hay như chùa cô nói, và tất cả các nơi, các những người tư nhân cũng vậy, hoặc là cũng business cũng vậy, cũng đều có một bàn tay, đóng góp một bàn tay để giúp đỡ cứu báo nạn nhân. Thì ngay cả Dallas Forward, thưa cô, thì cũng có chương trình gây quỹ cứu trợ cho bão Harvey ở bên Houston. Thì cộng đồng Dallas Forward cũng phối hợp cũng các hội đoàn khác và cũng như cơ quan truyền thanh khác để mà thực hiện chương trình gây quỹ cứu trợ như vậy, thưa cô.
Và chắc là quý bà con ở bên Texas cũng đã nghe rồi, tỷ phú Hoàng Kiều là cháu của ông Hoàng Thi Thơ, nhà sĩ Hoàng Thi Thơ, bay qua bên đó cho 5 triệu. Và trước đây thì có bão ở trên miền Bắc Cali là San Jose, ông Hoàng Kiều cũng mới vừa cho 5 triệu, bây giờ mới 2-3 ngày vừa rồi, và Texas tặng 5 triệu. vì thấy trời cho làm tỷ phú muốn tặng bạc triệu cứ lấy tiền trong túi mà ra. Dạ phải không nghe Tường Vân Phượng Vi?
Dạ vâng. Thật sự cái tinh thần nó rất là làm cho người khác cảm động, cái tinh thần mà tương thân tương ái, gặp hoạn nạn giúp đỡ như vậy. Thật sự nếu mà nói về tỷ phú thì người nghèo hay là người gì mà đưa ra những cái đóng góp như vậy cũng rất là quý đó thưa cô, chứ không
đúng
phải
rồi tỷ rồi. Phú tâm hồn có dạ. Những người mà có được có mấy trăm đồng thôi, lãnh tiền già hay mấy trăm đồng tiền SSI mà cũng gửi tiền, đó là tỷ phú tâm dạ. Hồn, tỷ phú trong cái trái tim của mình. Và vừa rồi có ngày Chủ nhật vừa rồi, nhiều người không phải là chỉ có người Bình Định, gốc Bình Định Tây Sơn, mà có thể nói là tất cả mọi người là người Việt Nam đều hãnh diện khánh thành cái tượng vua Quang Trung đại thắng quân Thanh ngày mùng 5 Tết. Hồi xưa mà chúng tôi thế hệ thứ nhất mà học á, tới lịch sử mà vua Quang Trung mà người đi lặng lẽ ngồi trên lưng voi mà đánh cái người tàu chạy dài, thì ngày mùng 5 Tết thưa vị. Và đây có cái tượng vua Quang Trung, đây là cái tượng uy nghi mà cuối cùng của đời của ông kiến một cái người mà làm bạc tượng, đó là ông Phạm Thông ở bên Texas xác sư vị. Ông làm cái tượng mà cái tượng chưa đâu qua đây, ông đã qua đời rồi. Mà mọi người đây cái trong cái ngày lễ ngày Chủ nhật cũng nhắc ông một cách rất là long trọng. Và bây giờ cái tượng này đặt trên cái phần đất tư nhân của ông bà Michael, một cái shopping center thành phố Garden Grove. Thì thưa quý đồng hương, cái con đường hồi trước á, con đường đi ngang qua cái tượng này đặt tên là Business Center, nhưng bây giờ sửa lại là tượng Đại Đế Quang Trung, đã thành cái tượng màu xanh. Cái đường ở màu xanh đẹp lắm. Và cái người, nhiều người đóng góp tích cực, gồm có thị trưởng của thành phố, cựu thị trưởng của thành phố Garden Grove, và phó thị trưởng là người Việt Nam là Phát Bùi, và những người viên của thành phố Garden Grove tích cực đóng góp. Và có thể nói ngày thứ Chủ nhật gì là nóng thiệt nóng, nhưng mà tất cả các hội đoàn, các đoàn thể chức sắc thế hệ thứ nhất, thứ hai, thứ ba đều đến, và có cái ban ca nhạc Xuân Điềm có biểu diễn võ thuật nữa. Khi mà nói về Bình Định Tây Sơn mà không có nói võ là thiếu rồi. Quý vị có nghe là ai về Bình Định mà coi con gái Bình Định đi roi đi quyền, thành ra ai mà chọc gì chọc, chứ con gái Bình Định mà võ nghệ đầy mình không ai dám chọc hết. Thưa quý đồng hương, có thể nói là cái vua cái mà là vua, ông vua Quang Trung vẫn sừng sững, ai đi ngang đó, cái đường du lịch thì sẽ nhìn thấy tượng của vua Quang Trung cưỡi ngựa, linh động lắm, linh động lắm. Thưa quý đồng hương, cái điều mà chúng tôi ao ước đó, làm sao phải có một cái tượng vua Quang Trung ở trong cái công viên của chính phủ, bất cứ công viên nào của nước Mỹ này. Tại vì nếu mình dựng cái tượng ở trong cái phần đất tư nhân, thì bây giờ ông bà Michael đó còn xin tiền. Mai kia, thế hệ thứ hai, thứ ba, con của ông bà, cháu của ông bà, không biết là cái tượng, cái shopping center này bán cho người khác, thì người khác có quyền, nếu mà họ tốt thì họ để cái tượng như là một cái tượng mà biểu tượng cho một cái lịch sử Việt Nam quay hùng. Nhưng mà nếu họ không bằng lòng á, mà họ bưng cái tượng đi thì tiếc ơi là tiếc. Hiện nay trong cái My Square Park, trong công viên lớn nhất của miền Nam California ở thành phố Fountain Valley, thì có tượng Đức Trần Hưng Đạo. Mà hy vọng rằng trong tương lai sẽ có tượng Hai Bà Trưng, sẽ có nhiều tượng vua Quang Trung, tượng Hai Bà Trưng, tượng bà Triệu Ẩu, như là những cái tượng anh hùng của người Việt Nam thầy có ở trong công viên của chính phủ là tuyệt vời. Tại vì trong công viên chính phủ đó, mà thế hệ trước có đi qua, thế hệ 2, thứ 3, thứ 4 vẫn còn ở đó, không có đem đi. Mà trong cái tượng mà đặt ở phần đất tư nhân cũng phập phồng lắm chứ. Nếu mà cái shopping này nó bán là chuyện khác á. Không biết là Phương Vi với Tường Vân nghĩ thì sao?
Dạ vâng, và thưa cô, như cô nói đến đề cập đến tượng của Trần Hưng Đạo thì ngay bên... thứ bảy vừa rồi thưa cô, vừa rồi chúng ta cũng đề cập tới và thứ bảy vừa rồi thì có cái chương trình ca nhạc gây quỹ xây dựng tượng Trần Hưng Đạo tại thành phố Arlington, và cũng được rất nhiều cộng đồng cũng như người chúng ta hưởng ứng để đóng góp, và hy vọng được mọi sự tốt đẹp cũng có tượng Trần Hưng Đạo được được tổ chức ở đây thưa cô.
Và thời mưa trời nắng thưa vị, không biết sao nữa mà trong cái mùa có năm nay thôi, cái miền Nam Cali nắng quá, nóng quá, nóng quá nóng, mà may là ở quận Cam không có nhà chọc trời, nó không có che gió từ ngoài biển thổi vào. Tuy nhiên cũng nóng quá, mà khi mà nóng vậy thì cái biển là nơi mà thu hút người ta nhiều nhất. cả mấy trăm ngàn người ra biển dọc theo từ cái quận Cam xuống San Diego, bờ biển nào cũng đầy người. Có những người mà ở xa về chơi California, nhất là các quốc gia nó lạnh như Âu Châu, về đây nóng quá là xuống biển, thưa huyền là xuống biển. Ở đây thì có nhiều nơi để du lịch lắm, nhưng mà thưa quý đồng hương, có thể nói là cái sự đóng góp của mọi người Việt Nam ở đây đóng nhiều lắm. Chẳng như cái nhà thờ Kiến độc nhất vô nhị ở đây, có một anh chàng hai vợ chồng trẻ lắm, là khi mình làm cái tượng, khi làm tượng Đức Mẹ La Vang, thì hai vợ chồng này tặng cho $3 triệu. Quý vị thấy một người trẻ mà ba mấy 40 tuổi tặng lúc 3 triệu, đáng ngưỡng mộ phải không Tường?
Dạ,
Vân và Vượng Ví?
Dạ vâng, quá trời là vĩ đại đó thưa cô.
Dạ, bên đó thời tiết làm sao?
Dạ vâng, cũng vẫn sáng nay thì Vân bước ra khỏi nhà thì cảm thấy nó khá là mát mẻ hơn ngày thường rồi thưa cô. Tuy nhiên thì buổi trưa vẫn còn khá là nắng nóng. Tường Vân đoán chắc là trong một vài ngày sắp tới hay là một tháng sau đó thì sẽ chuyển lạnh mát mát hoàn toàn, bước sang thu đó thưa cô.
Dạ, ngày hôm qua đó là hầu hết tất cả các chùa làm đại lễ Vu Lan. Vu Lan là đại lễ, Vu Lan là cái mùa báo hiếu. Nếu cha mẹ mình còn xin tiền thì mọi người, thì con nó vô chùa cầu nguyện cho cha mẹ mình được sống vui vẻ, sức khỏe tốt.
Yeah.
Còn nếu chẳng may mà cha mẹ của mình qua đời thì cầu nguyện cho cha mẹ của mình được về cõi Niết Bàn. Thì hôm qua hàng ngàn người đến chùa. Buổi sáng thì chùa Liên Hoa, rồi chùa Quế Quang, chùa Liên Hoa thành phố Garden Grove, chùa Quế Quang, chùa Bảo Quang thành phố Santa Ana. Và buổi chiều thành phố Bảo Quang thì có phát hành cái tờ báo Trúc Lâm, có nhiều bài rất là hay, chủ đề là mẹ tặng không cho tất cả mọi người. Thì trong đó chúng ta đến thấy có nhiều người ngoại quốc cũng tham gia, người quốc mà có người bạn là Việt Nam thì dẫn đến, và hơn 100 vị sư, hòa thượng thượng tọa đại đức, hòa thượng Bảo Quang, thầy bà Vượng mà trụ trì của chùa Bảo Quang là thầy Quảng Thanh, là một thi sĩ làm thơ phổ nhạc về thiền. Và những CD thiền của chùa Bảo Quang được đồng hương đón nhận một cách nồng nhiệt do những nhạc sĩ có tài như là Võ Tới Trước, hay là nhiều người có tài mà phổ nhạc. Và thưa quý đồng hương, cái chùa có cây, có cỏ, có cái cây cao, từ cao mà có phong cảnh rất đẹp, có hồ sen thơm phương phức. Và người đến làm việc trước khi mà đại lễ, ngày thứ sáu chúng tôi đến, ngày Chủ nhật làm, hàng mấy chục người đến dựng cái sân khấu thật là đẹp, từng cành canh ngọn cỏ đều được chăm sóc rất là tỉ mỉ, sạch sẽ, đẹp đẽ. Và thưa quý vị, ban mà làm thức ăn á, nấu ăn á, nấu mà cho mấy ngàn người ăn thì quý vị thì thấu bao nhiêu tuần lễ chưa xong đó. Có những nông trại, chủ nông trại đem từng cành xé, chở cá xe hơi đó, là trái cây, rồi rau tươi, rồi bắp cải, rồi còn các chợ nó cũng đem đến. Mà cái chùa mà có trên 4.000 đến 5.000 vong linh của thân nhân ở đó thì quý vị biết là đông lắm. Con cháu chỉ cứ chừng một gia đình đó, mà 2 người, 5 người mà đến thì quý vị nhân ra có bao nhiêu người. Cho nên các chùa ở đây, mà chùa lớn nào cũng có hàng ngàn người. Mà chỗ đậu xe cũng nhiều. Đối diện với chùa Bảo Quang thì có công viên, cho nên nhiều xe đậu. Còn có những người thì đi xe chở đồng bào đến, bỏ đó, chở làm thiện nguyện á thưa vị. Có những ông bà già ở trong viện dưỡng lão thì những người tình nguyện chở họ đến, rồi vô chùa, rồi khi nào họ về gọi điện thoại cái là đưa họ về. Không biết là các chùa ở bên Houston sao, hay Phượng Vi hay là Tường Vân?
Dạ vâng, nghe cô tả những cái hình ảnh người, mà người dân ở Cali đi chùa cùng với những cái hoạt động thì nghe rất là nôn nao và háo hức. Chắc chắn là mùa lễ này là lúc để mọi người trong gia đình rủ nhau tụ họp và đi chùa. Thật sự là Tường Vân cũng muốn bay ra Cali thêm chơi một chuyến nữa để được thăm viếng những cái chùa. Lần trước như là Tường Vân có chia sẻ đi, nhưng mà thật là tiếc thì không có thời gian để đi chùa, nên thật là tiếc. Tường Vân rất là muốn đi, có thể quay trở lại đó và đi thêm những cái chùa như là cô vừa chia sẻ. Thật sự sẽ là một cái trải nghiệm mới cho Tường Vân. Và ngoài ra thì tại các chùa ở vùng Dallas Fort Worth cũng tiếp tục tổ chức những cái lễ Vu Lan tuần này và cả những cái tuần vừa rồi nữa. Và cũng như là tương tự như những cái hoạt động cô vừa kể thì ở đây các chùa cũng sẽ tổ chức những cái văn nghệ và mời những cái ca sĩ đến để góp vui, cũng như là để tăng thêm cái một cái không khí cho nó nhộn nhịp để chào mừng lễ Vu Lan đó thưa cô.
Và không biết cái bên Tây Pháp sao, ở đây những người vào dòng chánh đó, là sang năm tranh cử, cho nên người nào cũng ráo riết là đi chỗ nào đám đông thì có những chánh khách tới. Mà có những người rất là chân thành chứ không phải đợi tới ngày gần tranh cử mới đi đâu. Thì đây có người mà cái người mà trẻ nhất là thượng nghị sĩ của tiểu bang California là Janet Nguyễn, con của một cụ quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Janet Nguyễn nó vào thượng viện người trẻ nhất, có 38 tuổi thôi, và khi làm chủ tịch hội đồng giám sát ở quận Cam cũng trẻ nhất trong lịch sử của giám sát, có 30 tuổi mà thôi. Thì ngày hôm qua Janet Nguyễn cũng có hiện diện chẳng hạn như chỗ mà dựng tượng đài của Vua Quang Trung, rồi ở chùa Bảo Quang, nhiều nơi chùa Huệ Quang, nhiều nơi mà các chánh khách thường đến. Và ngày hôm qua cũng gây quỹ cho kỹ sư Nguyễn Minh Chí để vào cái chức vụ nghị viên của thành phố Westminster. Bây giờ ông là giám đốc của khu học chánh của Midway City. Thì khi mà Tạ Đức Trí là thị trưởng của thành phố Westminster trân trọng giới thiệu, rồi phó thị trưởng Diệp Minh Trường cũng là yểm trợ, hay là luật sư Nguyễn Quốc Lân cũng yểm trợ một cách tích cực cho cái ứng cử viên này là Charlie Nguyễn Mạnh Chí ở thành phố Westminster thứ bảy. Và đồng thời đó, chúng tôi đã tường trình là ông mục sư Nguyễn Công Chính đã định cư ở Hoa Kỳ. Khi mà đi theo diện nhân đạo, thì diện xã hội thì không được lãnh gì hết, thì cũng như điếu cài hay tạ phong trần. Nhưng mà bà con cũng thương cái người tranh đấu, không có bỏ, nhất là có nhà thờ nữa. Thì giám mục Trần Thanh Vân đưa một sư Nguyễn Công Chính đi nói chuyện với đồng bào, thì được đồng bào rất cảm động. Mà vợ là mục sư Trần Thị Hồng, quý vị có biết không, mấy đứa nhỏ, 5 đứa nhỏ, đứa nào cũng bị quánh, đứa 5-6 tuổi bị tát vào mặt, còn đứa lớn chút là ôm mẹ thì đá đấm vào mẹ. Thì tất cả những đứa nhỏ đều bị bể đầu, chảy máu. Bà Hồng bây giờ mắt không thấy đường, tại mắt lòi ra một con mắt. Thì quý vị thấy không có xã hội nào mà chúng tôi không thể tưởng tượng được, tại vì chưa bao giờ thấy một cái người công an, cảnh sát mà đá vào một cái người phụ nữ, đá vào mặt, vào ngực của một người phụ nữ ôm nhôm ôm nhách. Bà mục sư Nguyễn Thị Hồng, khi mà ông mục sư Chính đi ở tù, và mục sư Tính có kể một câu chuyện mà chúng tôi rất là xúc động. Có một ông mục sư đó, ông gần chết rồi, nếu mà không đem khỏi phải đi về tỉnh mới chữa bệnh. Thì khi mà mục sư Chính đem đến nhà dòng, đem mục sư đến nhà dòng nhờ các cha chăm sóc, tìm cách chữa bệnh, chứ thôi là ông mục sư đóng chết. Thì khi vừa đưa mục sư vào các cha đó, nhận là sẽ chăm sóc, sẽ bác sĩ chăm sóc, thì ông mục sư Chính ông vừa ra tới cái xe taxi, thì cái ông lái taxi cũng bị quánh, mà mục sư Chính bị lôi lên cái xe công an, đem về nhốt ở dưới cái hầm nào đó. Quý vị có thể tưởng tượng không? Càng gặp những người trong Việt Nam mà mới qua nó càng xúc động, bởi vì họ đánh, mình nhìn cái mặt của bà mục sư bây giờ méo qua bên, còn mấy đứa nhỏ cái lưng á, sờ vào thì cái xương nó bị gãy rồi. Mà nói mà con nít nó đâu có nói dối được, mười mấy tuổi sao biết nói dối. Nó nói hỏi sao con bị đánh sao, chứ nó chỉ dây này, nó chỉ dây kia, nó chỉ vào lưng, nó chỉ vào, nghĩa là nhìn chỗ nào cũng bị đánh hết trơn, nó chỉ vào cánh tay, nghĩa là từ đầu đến cuối chỗ nào cũng có bị đánh hết. Thì kính thưa quý đồng hương, cái sức người nhỏ bé ở trong nước có những người tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền. Thì ở đây chúng ta cầu nguyện cho những người mà tù lương tâm, những người mà có lòng với quê hương đất nước, những người mà không sợ chết đi trên đường, đi đến văn phòng làm việc. Chúng tôi nghe một cái thơ mà kêu gào thảm, kêu gào của giáo dân, nói về một cái nhà thờ mà bị công an cảnh sát, mà nó là như côn đồ ấy, chứ không có mặc sắc phục công an cảnh sát, nhào vào hành hung ông cha. Thì không ai mà không khỏi xúc động. Những người trẻ như Phượng Vi, như Tường Vân chắc còn xúc động hơn nữa. Tại vì đâu có thể, mình ở với cha mẹ mình thương mình như vàng, như ngọc, rồi mình ra cộng đồng ta cũng thương mình. Mà bây giờ sao mà có những người mà đánh người kinh khủng quá. Không biết sao hai người trẻ của tôi.
Vâng, nghe những cái mẫu chuyện như cô vừa kể thì cũng cảm thấy rất là xúc động đó thưa cô. Tại vì cũng Tường Vân cũng đã từng xem qua những cái bài báo mà không phải chỉ ngày xưa thôi, mà những cái sự kiện gần đây như là đấu tranh hay là bạo động hòa bình nhưng mà lại bị đánh đập một cách dữ dội, cả phụ nữ lẫn trẻ em, mà bị những cái người làm trong quân phòng hay là mặc những cái chiếc áo cảnh sát như vậy mà có thể làm dùng vũ lực đánh người phụ nữ và những trẻ em như vậy, thật sự rất là tàn nhẫn. Mà nếu như mà Tường Vân có mặt ở đó, không biết thân mình nhỏ bé không biết phải làm gì, tất nhiên rồi, nhưng mà cũng sẽ không có dễ dàng mà bị khuất phục như vậy đâu, mà phải là càng bị chèn ép thì chúng ta cũng phải càng đấu tranh chứ, phải không ạ?
Đúng rồi. Ngày hôm qua chúng cũng trong chùa, chúng tôi gặp cái em đó 13 tuổi, là cháu nội của ca sĩ Thanh Tuyền. Thì con của Thanh Tuyền là trung tá không quân của quân đội Hoa Kỳ. Thì hai người vợ, người chồng, người con, thì chúng tôi hỏi là: cháu ơi cháu, sao cháu sinh ở đây, sinh ở Houston, Texas nha, mà cháu ca hay quá, được chiếm giải nhì của chùa Điều Ngự tổ chức. Thì cháu nói là tại sao cháu, hỏi sao cháu ca nhạc thiền mà cháu diễn xuất quá hay. Thì cháu nói là mộ đạo, tin vào tôn giáo. Thành ra tự nhiên trong cái trái tim đó, là hát những cái bài mà người lớn không thể tưởng tượng được, một nít mà nó hát hay, thiệt là hay, thưa quý vị. Cho nên chúng tôi thấy rằng bất cứ đứa trẻ nào mà được giáo dục đàng hoàng, cẩn thận, đứa nào mà được giáo dục trong gia đình có lòng nhân thì lớn lên sẽ thương người. Chúng tôi có làm việc với YMCA và Young Life thì cái headquarter ở bên Florida, một cái hội từ thiện thành lập gần 80 năm, còn YMCA thì 160 năm ở London. Lúc nào hai lãnh đạo của hai cái những cái hội từ thiện mà của Mỹ hay là Âu Châu đều nhắm vào là đào luyện lãnh tụ, lãnh đạo đó, leader. Nhưng mà lãnh tụ phải đào luyện từ nhỏ chứ đâu phải để khi tốt nghiệp đại học rồi mới đào luyện được. Mà cho nên những đứa trẻ đó nó được ảnh hưởng mạnh mẽ trong gia đình. Nếu mà trong gia đình mà giới thiệu, mà dạy dỗ cho con cháu mình người tốt, chắc chắn là sau này sẽ thành người tốt, chắc chắn như vậy, thưa quý vị. Và còn có mấy phút nữa thôi. Thì chúng tôi cũng xin thưa quý đồng hương, chúng tôi mới vừa gặp một người bạn, vài ba người bạn là bác sĩ. Thì quý vị ơi, quý vị thương quý vị lắm, thương mình đi, thương mình nữa. Có nhiều người chăm chú làm việc xã hội làm cho người khác, tới chừng đi khám bệnh là ung thư tới từ thứ tư rồi, gần như là chuẩn bị để mà ra nghỉ trang thôi. Cho nên quý vị làm ơn, nhất là những người lớn tuổi, đi khám bệnh thường xuyên, ít nhất là 6 tháng phải đi khám một lần hoặc 5 đi khám lần. Có người 5 năm không đi khám bệnh, tới chừng khám bệnh là đủ thứ bệnh hết trơn. Nhất là bệnh cao mỡ, cao máu, cao đường. Mà bệnh ung thư hàng năm nó giết biết bao nhiêu triệu người trên thế giới này. Cho nên quý vị nào còn trẻ, thấy cái người mà thay đổi, mình là bác sĩ của mình, thấy mình tự nhiên mệt quá, đừng nghĩ là khí hậu trời, đừng nghĩ là trời mùa nắng, mưa, đi khám bệnh đi bác sĩ. Và đi khám bệnh thì chỉ có bác sĩ mới nói quý vị chắc chắn là bệnh gì. Phải không?
Dạ vâng.
Nhiều người ta thương người khác mà không thương chính mình, cho nên để bệnh mà tới chừng mà đi bệnh rồi á là vô nước biển, bệnh rồi vô nhà thương. Mà quý vị biết không, nằm vô nhà thương á là chỉ cần chừng 11 giờ tối mà tới 1 giờ khám đủ thứ bệnh, ra cái bill $18,000, $18,000+. Đó là để cho bệnh á. Khi mà đi vô nhà thương rồi thôi, hôm qua chúng tôi phỏng vấn một bác sĩ nội khoa. Ông nói đi vô nhà thương mà khám được cái bệnh mà chữa trong thời gian ngắn ít nhất 50 ngàn. Còn chúng tôi có một người bạn có 600 ngàn saving để trong cái quỹ tiết kiệm. Sốc một cái vô nhà thương, 600 ngàn trả hết nhà thương rồi. Rồi bây giờ đó lãnh hưu trí 6 ngàn một tháng. Thì nursing home, viện dưỡng lão lý hết là 5.900, chỉ còn có 100 bạc thôi. Để mà làm tóc, làm đầu. Đó. Thành ra quý vị ơi, cố gắng đừng để bệnh. Cố gắng tập thể thao, thể dục. Tập những cái loại, những cái giỏi như Tai Chi hay là Hoàng Nhiên Khí Công hay là học yoga để đừng có bệnh, đừng có cao mỡ, đừng có cao máu, ăn uống. Có lẽ là hay cẩn thận, có lẽ Kiều Mỹ Duyên là đi vô viện dưỡng lão thường xuyên, đi vô ở trong bệnh viện thường xuyên thăm. Cho nên mình nhìn người nào mặt mày xanh xao chút mình coi chừng thiếu máu mà thì...
Vâng, nghe cô nói như vậy thì chắc ngày mai là các văn phòng bác sĩ chắc là không đủ khám cô hả, chắc là bệnh nhân đến đông lắm để mà.
Bây giờ xin thưa một câu thôi, có một người bạn cũ học trung học, tới chừng mà chúng tôi lại để mà cầu nguyện thì cái cô bạn đó có 49 tuổi qua đời, vợ của người bạn qua đời, ông đó là thiếu tá không quân. Thì cô đó cũng nói thưa các bác, con rất cảm động khi mà các bác đến đây để cầu nguyện cho mẹ con. Nhưng mà xin méo mó nghề ngồi một chút xíu, con là bác sĩ sản khoa, con chồng con là bác sĩ ung thư. Thì bây giờ xin thưa một chút, các bác ngồi đây ai cũng có bệnh mà không biết mình bệnh. Cứ 12 bác, cứ 11, 12 bác á, là ít nhất là có 3 bác là bệnh ung thư, bạn biết. Để trong 200 người ngồi đó thì hết 130 bác gái rồi. Sáng ngày hôm sau bác nào cũng lật đật đi khám bệnh. Thì sau đó thì chúng tôi được biết ra là hơn 10 người bị ung thư mà không biết. Rồi sau đó trong thời gian rất ngắn là có hơn mấy người mất. Bây giờ 10 người đã chết hết trơn rồi. Và cái cô mà chủ nhà bệnh đó, là mẹ của cô bác sĩ đó, thì bệnh đi khám bệnh về, bác sĩ nói còn 45 ngày nữa mất. Thì ra có 42 ngày nữa cô qua đời. Chưa có kịp viết di chúc nữa. Cho nên thưa quý đồng hương, bệnh mình không biết đâu, chỉ có bác sĩ mới biết thôi. Mà bác sĩ chuyên khoa nha. Khi mà quý vị thấy mà bác sĩ gia đình mà nói bác sĩ gì đó, xin chuyển qua. Nhất là bây giờ những người lớn tuổi mà ăn chay trường, ăn rau không á, cái bệnh rỗng xương là 10 người bị 9 người rỗng xương rồi. Cho nên quý vị ăn chay mà ăn rau không á, là quý vị thận trọng, phải đi bác sĩ đi. Nói đây không phải hù dọa, mà chúng tôi đã interview, chúng tôi đã phỏng vấn rất nhiều bác sĩ chuyên khoa. Chúng tôi thấy là nếu mà quý vị không có cẩn thận á, cái bệnh nó đến mình hồi nào cũng hay. Rồi cái nghĩa trang nó gần mình hồi nào cũng hay luôn. Mình bỏ lại người thân yêu, bỏ lại bao nhiêu việc chưa làm mơ ước. Chứ hay như mình muốn nuôi cái viện dưỡng, cái viện lão đó, thì mình muốn nuôi một cái số trẻ con mồ côi đó, mỗi tháng mình gửi gạo về, mình chết rồi ai gửi? Phải cố sống này quý vị ơi.
Dạ, vâng. Cố sống.
Một trong những cái lý do mà để cho mọi người sợ đi khám bệnh là họ sợ sẽ mắc một cái bệnh gì đó, nhưng mà thật sự cái đó không phải, không thể để nó là một cái chướng ngại để mà mình không đi khám. Tại vì như giống như cô nói là nếu mà mình không khám thì mình làm sao mình biết được là mình có bệnh như thế nào, mình để làm được những cái việc mà mình muốn nữa, đúng không ạ?
Đúng rồi, thành ra phải đi khám bệnh, đừng sợ đối diện như thực tế. Nếu mình bệnh thì chữa bệnh, thuốc men đây giờ tốt lắm mà. Có nhiều người bệnh ung thư, cho hay như có một trung tướng mà tư lệnh thủy quân lục chiến của Việt Nam Cộng Hòa đó, cắt một lá phổi mà 22 năm sau ông mới mất. Mà ông làm việc không ngừng nghỉ, nơi nào có họp hội thủy quân lục chiến làm có mặt, nơi nào có một người tù nhân đi qua đây ông đi thăm. Rồi giờ ông qua đời, 22 năm sau mới qua đời, chứ không phải bệnh chết liền đâu. Nhưng mà nếu muốn không chết liền phải đến bác sĩ. Thưa quý vị, lúc nào chúng tôi cũng cầu xin yên trên ban phước lành cho tất cả quý đồng hương, nhất là quý vị đang trong viện dưỡng lão, bệnh trong viện dưỡng lão, trong nhà thương hoặc bệnh ở nhà sớm hồi phục. Và xin mời quý thính giả cầu nguyện cho một Việt Nam thực sự có tự do, dân chủ, nhân quyền và bảo toàn lãnh thổ. Và chúc cho các anh chị em trong đài có sức khỏe để làm việc hăng say hơn. Và rất khen một lần nữa, Tường Vân, Phượng Vi nói tiếng Việt rất hay. Nói tiếng Việt là chuẩn lắm, chứ không phải như người Việt Nam, người ngoại quốc mà nói tiếng Việt. Cái đó là niềm hãnh diện của thế hệ thứ nhất của chúng tôi với người trẻ, trong đó có Phượng Vi, Tường Vân. Xin cảm ơn. Dạ, từ quý thính giả Kiều Mỹ Dương, hẹn gặp lại quý vị tuần sau cũng vào giờ này. Cảm ơn Phượng Vi, Tường Vân làm cho cái chương trình này phong phú hơn. Cảm ơn.
Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Chúc cô thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong công việc và đời sống. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào lần sau. Và kính thưa quý vị, sau một vài quảng cáo thương mại, kính mời quý vị cùng đến với chương trình Nhạc Yêu Cầu.